vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Quý vị đang nghe chương trình Luật lệ quanh ta trên sóng SBS Việt ngữ. Mai Hoa kính chào quý vị. Chương trình tuần này, Mai Hoa cùng với luật sư Nguyễn Văn Thân bàn về vấn đề song tịch, một vấn đề thời sự đang tranh cãi kịch liệt ở tòa thượng thẩm. Chuyện song tịch của các chính khách Úc đã ảnh hưởng tới sự nghiệp của họ cũng như đảng của họ như thế nào, và quan trọng hơn hết, vấn đề song tịch ảnh hưởng tới cộng đồng di dân nói chung và người Việt tị nạn tại Úc như thế nào. Dạ thưa, xin chào luật sư Nguyễn Văn Thân. Trong thời gian vừa qua ở chính trường Úc, cái vấn đề mà dual citizenship nó nổi cộm lên rất nhiều, và đến hôm nay theo Mai Hoa biết là có đến 11 chính khách Úc. À, trong đó có những cái tên tuổi rất là nổi bật, chẳng hạn như Barnaby Joyce, Penny Wong, rồi ông Nick Xenophon đều gặp rắc rối với vấn đề này. Trong thời gian qua thì giới luật sư cũng tranh cãi rất là dữ dội, thì không biết họ tranh cãi như thế nào. Anh có thể có một cái vắn tắt để cho thính giả biết không thưa luật sư?
Vâng, xin cảm ơn chị Mai Hoa, xin kính chào quý thính giả của SBS. Chị nói rất đúng là trong tuần này đó thì ở tối cao pháp viện ở Canberra đã có một cái phiên xử kéo dài 3 ngày. Trong cái phiên xử này thì tòa án tối cao cứu xét tư cách dân biểu và thượng nghị sĩ của 7 người. Trong đó, như hồi nãy chị nói, có một người rất là quan trọng, đó là dân biểu Barnaby Joyce. Ông là lãnh tụ của đảng quốc gia và cũng là phó thủ tướng. Nếu như mà tối cao pháp viện đưa ra một cái phán quyết nói rằng những người này, mà đặc biệt là ông Barnaby Joyce, đã vi phạm điều 44 của hiến pháp, thì chính quyền liên bang có thể sẽ bị sụp đổ, sẽ bị lung lay. Là tại vì bây giờ đó ở Hạ viện, chính quyền liên đảng thì chỉ có đa số phiếu là một ghế thôi. Mà nếu như mất đi ông Barnaby Joyce, thì như vậy thì cái đa số nó sẽ biến mất, nó không còn nữa. Mà trong những cái trường hợp khi mà bỏ phiếu mà lỡ chính quyền không có thông qua được những cái đạo luật quan trọng hay là cái ngân sách quốc gia, thì chính quyền nó phải sụp đổ. Và nếu chính quyền sụp đổ thì phải có một cái cuộc bầu cử mới. Thành ra cái tầm mức của nó rất là quan trọng.
Dạ. Tại sao từ hồi nào giờ những người này đã hoạt động chính trị đã lâu năm rồi chứ không phải là mới, nhưng mà tại sao đến bây giờ, đến năm 2017 này, những cái việc này mới vỡ ra và gây ra rất nhiều rắc rối đến như vậy thưa luật sư?
Vâng, thì cái câu chuyện đó là như thế này. Cái điều 44 thì thật sự ra nó đã hiện hữu từ khi hiến pháp Úc ra đời, là nó đã hơn cả 100 năm. Nhưng mà tất cả sự việc đó bắt đầu xảy ra cách đây cỡ khoảng chừng 6-7 tháng trước đây đó. Thì đùng một cái là ông thượng nghị sĩ Scott Lutlum,
yeah,
tự nhiên có một cái người nào đó là họ điều tra vào lý lịch của ổng, thì họ mới phát giác ra được là ông Scott Lutlum là người Tân Tây Lan.
Dạ, yeah. Ông Scott Lutlum là của đảng xanh đó.
Của đảng xanh, đã đúng vậy.
Dạ. Yeah.
Thì khi mà một cái người sinh ra ở Tân Tây Lan, lập tức cái người mà người ta điều tra cái lý lịch của ông Scott Lutlum phải đặt cái câu hỏi với ổng, là hỏi rằng như vậy là khi tranh cử đó, ông đã có từ bỏ quốc tịch Úc chưa? Thì lúc đó ông Scott Lutlum ổng mới hoảng hốt, ổng mới xem xét lại thì rõ ràng là ổng cứ nghĩ rằng đó là ổng đã từ bỏ quốc tịch Úc là tại vì ổng đã xin gia nhập vào quốc tịch Úc. Và khi xin gia nhập vào quốc tịch Úc thì cái lời tuyên thệ thì nó có một cái câu là tôi xin gia nhập vào quốc tịch Úc và tôi từ bỏ những cái quốc tịch khác. Ổng nghĩ rằng như vậy là đã đầy đủ, nhưng mà khi vấn đề nó được nêu ra thì ông tham khảo ý kiến của luật sư. Thì luật sư mới cho biết là ông làm như vậy là chưa có đầy đủ. Đúng ra ông cũng còn phải làm thêm một cái đơn khác là xin từ bỏ quốc tịch Tân Tây Lan. Nhưng mà ông đã không có làm cái việc đó. Và vì lý do đó ông không còn có một cái sự lựa chọn nào khác mà ông phải từ chức. Và ông đã tuyên bố từ chức.
Dạ vâng. Cùng đợt với ông Scott Lutlum thì còn một chính khách khác, đó là bà Larissa Waters, cũng thuộc đảng xanh. Thì nếu như mà ông Scott Lutlum ổng từ New Zealand qua Úc lúc 8 tuổi, còn bà Waters từ Canada theo cha mẹ qua chỉ lúc mới 11 tháng thôi, thì cả hai đều gặp rắc rối về vấn đề mà song tịch hết.
Dạ vâng, thì bà Larissa Waters thì cái trường hợp thì bà cũng rất là tương tự. Thì bà sinh ở Canada trong lúc bố mẹ, một người thì hình như làm trong Bộ Ngoại giao và một người thì làm cho một cái viện đại học. Thì khi mà bà còn là em bé, bố mẹ đã bay về nước Úc. Nhưng mà vì bà sinh ra Canada thì bà cũng mang quốc tịch Canada. Và bà cứ nghĩ là bố mẹ của mình là người Úc, rồi từ nhỏ tới lớn mà lớn lên tại Úc thì cũng không có nghĩ là mình mang quốc tịch Canada. Nhưng mà rõ ràng là bà có quốc tịch Canada, và vì lý do đó là bà cũng đã tuyên bố là từ chức. Cũng để nói rõ thêm đó là trong ba cái ngày tranh cãi rất là gay gắt ở tối cao pháp viện đó, thì nó có hai cái lập luận chính. Dĩ nhiên nó có những cái lập luận khác, nhưng mà nó có hai cái lập luận chính. Nhưng mà cái lập luận của chính quyền đưa ra đó thì chính quyền nói rằng ai là yêu cầu tối cao pháp viện nên có một cái sự phân biệt. Những cái người nào mà sinh đẻ tại Úc mà mang quốc tịch của một quốc gia khác qua cái hình thức huyết thống có nghĩa là tương tự như cái trường hợp của ông Barnaby Joyce, thì những cái người đó không nên bị coi là vi phạm điều 44 và nên được tiếp tục làm dân biểu hoặc là nghị sĩ. Còn những cái người nào mà sinh đẻ nước ngoài mà không có tiến hành làm đơn xin từ bỏ quốc tịch của nước ngoài thì những cái người đó là vi phạm điều 44 và coi như là không có tư cách dân biểu hoặc là nghị sĩ. Đó là cái lập luận của chính quyền. Còn phía bên cái lập luận thứ hai thì nói rằng tất cả những cái người nào mà mang quốc tịch đến nước ngoài, cho dù đó là vì sinh đẻ nước ngoài hay là vì theo huyết thống, thì đều vi phạm điều 44 và đều nên coi như là bị tước cái tư cách dân biểu và nghị sĩ. Thì đó là hai cái lập luận chính đã được đưa ra tranh cãi trong 3 ngày vừa qua.
Dạ. Thế là những cái tranh cãi đó liệu nó có dẫn tới là phải reframe lại cái hiến pháp không, thưa luật sư?
Cái vấn đề tu chính hiến pháp trong quá khứ thì Úc cũng đã có nhiều lần tiến hành tu chính hiến pháp, nhưng mà cái tỷ lệ thành công thì nó rất là thấp. Cái lý do đó, thứ nhất là đại đa số cử tri phải chấp nhận thay đổi hiến pháp và đại đa số các tiểu bang cũng phải chấp nhận thay đổi hiến pháp. Thành ra cái chuyện tu chính hiến pháp nó một cách nôm na, một cách thông thường, nó khi mà cả hai đảng mà có cái sự bất đồng quan điểm thì nó rất là khó được thông qua. Thì bây giờ tôi xin nói thêm một chút xíu cái chi tiết nữa, đó cái sự khác biệt là trong 7 người mà được tòa cứu xét trong cái phiên xử 3 ngày trong tuần này đó, thì nó có một người là dân biểu và 6 người là thượng nghị sĩ. Cái đó có cái sự khác biệt là như thế này, là trong cái trường hợp của ông Barnaby Joyce, ông là ở Hạ viện, ông là dân biểu, thì nó có hai cái mức quan trọng. Cái mức thứ nhất á, là nếu như mà ông Barnaby Joyce được tòa phán rằng là vi phạm điều 44 thì phải có một cái cuộc bầu cử bổ túc để bầu lại cái người dân biểu đại diện cho cái vùng New England, cái khu mà ông Barnaby Joyce đang đại diện. Còn đối với 6 người thượng nghị sĩ đó, thì nếu như cái người thượng nghị sĩ mà trong đó đã có 2 người đã từ chức là 2 người thượng nghị sĩ đảng xanh đó, mà họ bị coi là vi phạm hiến pháp đó, thì không có bầu cử lại, mà trong cái đảng của họ đó, cái người mà đứng ở cái liên danh, ở đứng kế họ đó, sẽ được đôn lên, sẽ được thay thế họ. Thành ra cái kết quả của 6 người đó thì nó không có quan trọng lắm. Nhưng mà riêng cái kết quả mà áp dụng cho ông Phó Thủ tướng Barnaby Joyce đó, thì nó có thể dẫn đến cái sự sụp đổ của chính quyền Malcolm Turnbull.
Dạ, rất là quan trọng. Quay lại với cộng đồng người Việt mình, thưa luật sư, thì cộng đồng người Việt mình là cộng đồng nhập cư, cộng đồng tị nạn. Có rất là nhiều những cái người Việt trẻ lớn lên ở Úc, có một số thì sinh ra Việt Nam của Úc từ hồi nhỏ và phần lớn là sinh ra ở Úc. Thì mai sau những thế hệ trẻ này lớn lên và muốn gia nhập chính trường Úc, thế nào cũng sẽ gặp lại những rắc rối như thế này. Thì các cha mẹ phải làm như thế nào để giúp tránh những cái rắc rối tiềm tàng sau này cho những chính khách gốc Việt tương lai, thưa luật sư?
Vâng, đây là một cái câu hỏi rất là quan trọng, là lý do nó quan trọng là nó như thế này, là khi mà mình nói đến cái điều 44 khoảng 1 đó, là trong cái trường hợp mà mang song tịch đó, thì nói đúng ra điều 44 nó có tới 5 khoảng, là nó có 5 trường hợp là một người có thể bị mất cái tư cách hay là không có đủ tư cách để mà ra tranh cử. Thì cái trường hợp thứ nhất mà nói một cách nôm na đó là trường hợp song tịch. Cái trường hợp thứ hai là khi mà cái người đó bị phá sản. Trường hợp thứ ba là bị vi phạm tội. Rồi cái trường hợp thứ tư là khi họ là một công chức của nhà nước. Và cái trường hợp thứ năm là khi mà họ có làm ăn với nhà nước, đại khái như họ có một cái hợp đồng thầu khoán gì đó với nhà nước. Thì nó có trong điều 44 có 5 trường hợp khác nhau.
Yeah.
Nhưng mà riêng trong cái trường hợp đầu tiên là cái trường hợp song tịch đó, thì nó lại có 3 cái vế khác nhau nữa. Cái vế thứ nhất là khi mà một cái người đó là mang song tịch thì cái đó mình dễ hiểu rồi. Nhưng mà cái vế thứ hai đó là ngay cả khi cái trường hợp mà cái người đó người ta không mang tư cách song tịch, nhưng mà có thể nói là họ có trung thành với một cái thế lực nào đó. Chẳng hạn như là nếu mà nói với những cái người Hồi giáo đi.
Yeah.
Nếu như mà họ tuyên thệ họ trung thành với cái tổ chức nhà nước Hồi giáo, đặt ví dụ như vậy.
Yeah.
Thì cái đó là họ cũng đã vi phạm cái điều 44.1. Rồi thêm một cái vế kế tiếp nữa đó, là nếu như mà họ, một cái người nào đó được cái quyền lợi như là tư cách của một công dân ở nước ngoài, cho dù họ không phải là công dân nước ngoài nhưng mà họ có cái quyền lợi như là một cái công dân nước ngoài, thì cái người đó có thể bị coi là phạm điều 44 khoảng 1. Tôi nêu đơn cử một cái thí dụ như thế này. Bây giờ tôi đặt cái thí dụ, một cái người trẻ lớn lên ở nước Úc, sinh đẻ tại Úc nhưng mà có cha mẹ gốc rác ở Việt Nam.
Yeah.
Bây giờ cái luật ở Việt Nam, nếu mà luật Việt Nam nói rằng đó, tất cả những người nào mà có cha mẹ sinh đẻ ở Việt Nam là đương nhiên là quốc tịch Việt Nam, thì rõ ràng cái người đó sẽ vi phạm điều 44 nếu như mà họ không từ bỏ quốc tịch Việt Nam khi họ ra tranh cử. Nhưng mà ngay cả khi đó nhà nước Việt Nam nói rằng những cái người nào có cha mẹ sinh đẻ ở Việt Nam thì được hưởng quyền lợi giống như là một công dân Việt Nam, đại khái như là có thể đi về Việt Nam mà không cần phải xin visa, có thể về Việt Nam mua bán làm ăn, mua nhà cửa mà không cần đi qua những cái thủ tục xin phép như là người ngoại quốc. Khi mà luật ở Việt Nam có những cái chuyện như vậy thì cái người ở bên đây đó mà sinh đẻ ở Việt Nam được hưởng những cái quyền lợi như cha mẹ của họ hay là như một công dân Việt Nam thì họ cũng sẽ vi phạm điều 44.1 nếu như họ không xin từ bỏ quốc tịch Việt Nam. Thành ra cái điều 44 thấy như vậy cho nó áp dụng rất là rộng và nó lại lệ thuộc vào cái luật pháp ở những quốc gia khác như là ở Việt Nam, như là ở Ý trong cái trường hợp của ông thượng nghị sĩ Matt Chavanavan.
Yeah.
Vì lý do đó, đó một cái lời khuyên theo tôi nghĩ là tốt nhất là những cái bạn trẻ nào mà nếu có ý định ra tham chính thì cái việc tốt nhất là nên chính thức làm đơn xin từ bỏ quốc tịch Việt Nam, là tại vì cái đó là cái điều chắc chắn nhất để không vi phạm điều 44.1 hiến pháp.
Dạ thưa, làm cách nào mà chính thức làm đơn xin từ bỏ quốc tịch Việt Nam thưa luật sư?
Có lẽ là mình phải liên lạc với lãnh sự quán hay là đại sứ Việt Nam ở đây. Chắc chắn là họ sẽ có những cái lá đơn hay là những cái lời tường trình. Bây giờ đặt một cái trường hợp xa hơn nữa, bây giờ mình xin từ bỏ quốc tịch Việt Nam nhưng mà vì lý do này lý do kia, nếu mà họ làm khó dễ, họ nói là muốn từ bỏ quốc tịch Việt Nam thì phải đóng cho họ 50.000 Úc Kim hay là phải đi về Việt Nam làm chuyện này chuyện kia, đặt ví dụ như vậy đi. Thì nếu như mà cái những cái đòi hỏi đó mà nó quá khó khăn á, thì cái người đó không cần nhất thiết phải làm, là tại vì nó đã có một cái phán quyết của tối cao pháp viện vào năm 1992 là một cái người mà có thể là mang song tịch hoặc là được hưởng quyền lợi của công dân của một nước ngoại quốc thì chỉ cần làm những cái chuyện gì họ có thể làm được để xin từ bỏ quốc tịch hay là từ bỏ cái quyền lợi công dân nước ngoài đó, chỉ cần làm những cái chuyện gì trong cái khả năng của mình thôi, mà một khi mình đã làm xong được những cái chuyện đó thì coi như là mình đã trung thành tuyệt đối với nước Úc và mình sẽ không vi phạm điều 44.
Đặt trường hợp nếu một người muốn từ bỏ quốc tịch và liên lạc với là lãnh sự quán hay đại sứ quán Việt Nam và nộp đơn thì cái chuyện mà bên phía Việt Nam có chấp nhận hay không là cái chuyện của họ, còn mình nộp đơn là coi như là xong.
Mình nộp đơn và nếu như cái đòi hỏi của phía bên Việt Nam nó bình thường, có nghĩa là mình chỉ cần nộp đơn thôi rồi họ cứu xét, rồi họ cho mình cái kết quả. Mà nếu như mà họ nói bây giờ cái đơn này phải có 20 năm sau mới có kết quả thì mình khẳng định lại, mình nói là tôi khẳng định là tôi từ bỏ quốc tịch Việt Nam và ngay từ bây giờ tôi không coi như tôi là người có công dân Việt Nam nữa và tôi khước từ tất cả những cái quyền lợi công dân gì của phía bên Việt Nam ban bổ cho tôi. Thì
vâng,
khi mình tuyên bố mà mình làm những cái hành động một cách rất là rõ ràng như vậy để chứng minh cái lòng tuyệt đối trung thành của mình với quốc gia Úc thì như vậy thì là mình đã coi như là mình không có vi phạm điều 44.1.
Nhưng mà thưa luật sư, không phải người Việt tị nạn nào tại Úc cũng vui vẻ liên lạc với lãnh sự quán hay là đại sứ quán của nhà cầm quyền Việt Nam trên đất Úc đâu. Đối với những người Việt tị nạn, họ nghĩ rằng họ đã chạy bỏ cộng sản và cái quốc gia của họ là cái Việt Nam Cộng Hòa đã mất rồi. Đối với họ, cái chính quyền cộng sản không thay mặt cho chính phủ của họ. Thế thì họ có phải liên lạc, họ có cần phải liên lạc với lãnh sứ quán hay đại sứ quán Việt Nam không thưa luật sư?
Tôi nghĩ thì ở đây đó là hai cái vấn đề khác nhau. Là nếu như tôi đang nêu đơn cử một cái trường hợp của một cái người gốc Việt mình muốn ra tham gia vào chính trường ở nước Úc, thì mình phải tuân thủ theo luật pháp của nước Úc và hiến pháp của nước Úc, và hiến pháp là cái luật cao nhất. Thành ra mình không thể nào dựa vào cái lý do là mình không có muốn liên lạc, tiếp xúc, nói chuyện với nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là tại vì mình không có muốn bất cứ một cái thư từ qua lại gì hết. Cái lý do đó nó chỉ là mang một cái tính, một cái quan điểm về chính trị cá nhân. Thì cái đó là mình nghe và mình tôn trọng thôi. Nhưng mà theo tôi nghĩ rằng nếu mà mình có cái sự suy nghĩ như vậy thì tốt nhất mình không nên ra tham gia chính trường, là tại vì nếu mình tham gia chính trường mà mình chưa có rõ ràng từ bỏ quốc tịch Việt Nam thì nó có nguy cơ là mình bỏ ra rất là nhiều tiền hoặc là đảng của mình đã đặt niềm tin vào mình rồi rốt cuộc cái lá phiếu của mình nó trở thành vô hiệu. Thì như vậy mình đã phụ lòng những cái người ủng hộ cho mình, những cái cử tri của mình. Thì tôi nghĩ về cái chuyện như vậy thì nó là không có hay. Còn dĩ nhiên nếu như mà đại đa số chúng ta không có ai có tham vọng trở thành dân biểu hay là bộ trưởng hay là thủ hiến hay là thủ tướng thì mình không có ra tham gia tham chính thì mình cũng không cần phải làm những cái chuyện đó. Nhưng nếu như mình đã quyết định ra tham gia vào chính trường thì mình phải làm hết tất cả những cái gì mà luật pháp của Úc yêu cầu, mà trong đó là có cái vấn đề chính thức từ bỏ quốc tịch Việt Nam hoặc là có những cái hành động rõ ràng từ bỏ quốc tịch Việt Nam, từ bỏ quyền lợi công dân Việt Nam để chứng minh lòng trung thành tuyệt đối với quốc gia Úc thì mình phải làm những cái việc đó. và làm cái việc đó một cách rất là cụ thể, là liên lạc với đại lãnh sự quán ở đây và báo cho họ biết là tôi muốn từ bỏ quốc tịch Việt Nam, xin quý vị cho biết, đưa đơn để tôi điền, để tôi gửi đi. Và một khi mà mình đã làm được những cái chuyện mà mình có thể làm được, thì cho dù cái phía bên Việt Nam họ có đặt điều kiện khó khăn hay là họ từ chối cái đơn của mình, thì mình vẫn đã làm đúng theo cái điều kiện mà luật pháp đưa ra, và như vậy là sẽ không vi phạm điều 44 của Hiến pháp Úc.
Dạ vâng, thưa cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Thân rất là nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Vâng, xin cảm ơn chị Mai Hoa, xin cảm ơn và kính chào quý khán giả của SBS.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.